Thứ bảy sau Chúa Nhật bảy thường niên. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Huấn Ca chương 17, từ câu 1 đến hết câu 15. Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó chức mệnh tương xứng với mình và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ người, để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt xấu. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của người. Danh thánh người, chúng trẻ ca ngợi, những công trình vĩ đại của người chúng trẻ kể ra. Người còn ban kiến thức cho chúng và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời và tỏ cho thấy những điều người phán quyết. Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của người, tai chúng đã nghe tiếng uy hùng người phán. Người phán bảo, các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính, bổn phận đối với tha nhân. Người truyền cho ai nấy phải thi hành, đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt người, và không bao giờ giấu mắt người được. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Ân tình Chúa thiên thu văn đài, Chúa dành cho ai kinh trở người.
Ân tình Chúa thiên thu văn đài, Chúa dành cho ai kinh trở người.
Như người cha chánh lòng thương con cái, Chúa cũng chánh lòng thương kẻ kinh tôn. Người qua biên ta được nhồi nắn bằng gì, hắn người nhớ ta chỉ là cam bụi.
Ơn tình Chúa thiên thu ban đài, Chúa dành cho ai kính sợ người.
Kiếm phù sinh tháng ngày văn vòi, tươi thắm như con nồi hoa đồng. Một cơn gió thoáng là sông, chôn xưa mình ở cũng không biết mình.
Ơn tình Chúa thiên thu ban đài, Chúa dành cho ai kính sợ người.
Nhưng ơn tình Chúa thiên thu văn đài, dành cho kẻ nào hên giờ kinh tôn. Người sư công minh cả với đời con cháu, cả những ai giữ giao ước của người.
Ơn tình Chúa thiên thu văn đài, Chúa dành cho ai kinh sợ người.
Chúa cùng anh chị em.
Mà...
chương 10 câu 13 đến câu 16. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, đến người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào nước trời. Rồi người ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa đi con, lạy khen Chúa.
Trong Tân Ước, hình ảnh kẻ bé nhỏ hoặc là trẻ con hay con nít, trẻ thơ, tức là những người còn phải sống lệ thuộc vào người khác, họ lại là mẫu người Chúa chọn để làm gương cho người khác được vào thiên đàng. Nhưng Chúa không có chọn mà đây ai giống ông Hồng Y Tổng Giám Mục này thì được vào thiên đàng. Chúa nói như vậy. Chúa không nói rằng ai phải giống ông Đức Giáo Hoàng Benedicto này mới được vào thiên đàng. Chúa không nói như vậy. Chúa không bảo nó phải giống ông Tổng thống Mỹ thì được vào thiên đàng. Không nói như vậy. Chúa chẳng bảo rằng phải giống như ông cha này này thì được vào thiên đàng. Chúa không nói như vậy. Mà Chúa bảo giống một em bé, trở nên như một em bé. Có một giấc mơ thấy cửa thiên đàng, trước cửa thiên đàng đông người, ai cũng muốn vào trước để được trình diện với Chúa, hầu được Chúa thương cho vào thiên đàng sớm. Người ta đứng đông lắm, chen nhau, nhưng mà chắc chắn là không ai dám tranh với những bậc vi vọng, như là không dám tranh với Đức Giáo Hoàng, không dám tranh với Tổng thống, không dám tranh nhau với Hồng Y Giám Mục. Mấy vị đó cao cả lắm, người ta không dám tranh đâu. Thì đến trước cửa trời đó, muốn được vào cửa trời, qua cửa trời thì phải qua ý kiến của ông Phêrô. Bởi vì ông Phêrô là vị giáo hoàng tiên cười. Chúa sao? Chúa trao chìa khóa cho ta, chiêu trao chìa khóa cửa trời cho ông Phêrô. Cho nên ông Phêrô đứng túc trực thường xuyên ở cửa trời, ai muốn vào thì phải ông phải được ông ấy mở cửa mới được vào. Nhưng mà để được ông mở cửa thì ông phải hỏi qua lý lịch, cũng chưa hỏi về đời sống đạo đức, đời sống đạo đức như thế nào đó để Chúa hỏi. Còn ông Phêrô thì hỏi lý lịch thôi, để xem người này như thế nào, ông mới chịu mở cửa cho vào để trình diện Chúa. Thế người thứ nhất đến, tay cầm cái gậy vàng trong này này, rồi đội mũ cà cuống này, mặc áo vua này. Ai này mặc áo giống vua này, đội mũ cà cuống cao về này, cầm cái gậy vàng trong này này, đứng. Ai đó? Đi Giao Hoàng hả? Đi Giao Hoàng. hay là tổng giám mục phải không? À, tổng giám mục ông y cũng vậy đó. Thì cái ông ấy đến trình diện ông Phêrô trước, ông ấy hỏi người là ai? Dạ, con là hồng y tổng giám mục ạ. Ông Phêrô bảo ở bên phải phải cứ chịu đứng đây đợi thôi này, đứng bên cạnh này. Thế ông khác tiến lên mặt con lê rồi đi về tây quay đó cho hỏi ông là ai? Dạ, con là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Tổng bí thư cũng đứng này, tổng bí thư ở ngoài đứng này. Và ông khác nữa đến mặc cái áo dòng đen, tay cầm cuốn thánh kinh, đeo mắt kính cũng vẻ thông minh. Chứ ông Phêrô hỏi con ngươi là ai? Dạ, con là trai sở á. Trai sở á? Thôi, biết vậy, đứng bên cạnh anh. Thế là cứ người nào đến Phêrô cũng hỏi, ông đều nói. Ông thì nói là tổng thống, ông thì nói giám mục, ông thì nói là ông trùng trưởng, ông thì nói là vân vân. Giáo sư đều bị Phêrô đứng bên cạnh anh. Những người đứng đấy chờ hồi hộp lắm, tại sao mình không được vào mà cả lũ đứng như thế này. Cuối cùng có một ông cụ già mó mến răng rồi, cụ già lũ cụ đến vừa rồi, đây là ai? Bẩm thức này, con là con nít ạ. Con nít vô. Thế là con nít thì vô lên, mặc dù ông là cụ già nhưng đây là cụ non đấy. Người ta gọi là cụ non. Con nít vô. Tại sao vậy? Tại vì tin mừng hôm nay đó, vừa nghe mắt cô chiếc 10 cơm bên năm Chúa nói là ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tinh thần một trẻ nhỏ thì không được vào nước Thiên Chúa. Chúa muốn đón nhận nước Thiên Chúa với tinh thần một trẻ nhỏ thì Chúa mới cho vào nước Thiên Chúa. Bây giờ bảo thế nào? Thì tại sao Chúa Giêsu lại lấy tinh thần một trẻ nhỏ để làm mẫu cho người ta vào thiên đàng? Trong Kinh Thánh đã lưu ý năm đặc tính của trẻ nhỏ. Đặc tính thứ nhất là trẻ nhỏ sống bằng tình yêu. Thánh Vị 131-130 câu 20 đến câu 3 nói rằng: như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, hồn con lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa đi từ nay đến muôn thuở muôn đời. Như trẻ thơ nép lòng mẹ. Chứ còn theo em bé có khi nào mà nó hỏi ba ơi có còn sữa không? Má hỏi ba ơi má đâu rồi, đúng không? Phải má đâu rồi. Cho nên em bé tìm thấy hạnh phúc và được lớn lên an vui khi ở trong vòng tay người mẹ, đúng không? Chỉ sợ mất mẹ. Chúng ta không thể nào đưa cho em bé chai sữa hay quả bánh mà để đẩy mẹ nó đi. Không, nó chỉ bấu chặt lấy mẹ. Tại sao? Em bé sống bằng tình thương. Nó cần tình thương ấp ủ của cha mẹ nó, của gia đình, hơn là cho nó ăn đầy đủ. Nó không cần bánh ăn, cần thực phẩm ngon đó, mà cần cái sự ưu ái của gia đình, của ông bà cha mẹ anh chị em. Và điều đấy thấy rất rõ, một em bé mới được 1 tuổi là cha mẹ đã gửi vào trong nhà trẻ, gửi vào trong nhà trẻ tốn tiền lắm, bởi vì nhà trẻ này cao cấp, 1 tháng mấy triệu đồng một em bé. Và cũng một cái em bé 1 tuổi đó lại không được gửi trong nhà trẻ mà được chăm sóc trong gia đình dưới sự chăm sóc của ông bà, của cha mẹ, của các anh chị trong gia đình. Thì chúng ta thấy 2 đứa bé đó, một đứa trong nhà trẻ và một đứa ở trong gia đình, đứa nào hơn đứa nào? Đứa nào lớn hơn đứa nào? À, trong gia đình nó vui hơn, nó khỏe hơn, nó dễ thương hơn. Mặc dù ở trong nhà trẻ nó ăn rất là ngon, các cô giáo chăm sóc, dạy nó, tắm rửa nó, nhưng mà không thể nào một em bé ở trong nhà trẻ lớn lên mà so hơn hay là bằng với em bé ở trong gia đình. Cho nên ở đây tôi khuyên những người làm cha làm mẹ, cực chẳng đã mới gửi con vào nhà trẻ, con thà rằng người bố đi làm đi, để mẹ ở nhà, để người vợ ở nhà chăm sóc đứa con, chứ đừng vì vợ chồng, vì vấn đề đi kiếm tiền, tham kiếm được đồng tiền, vì cả vợ cả chồng đi làm thì có nhiều tiền, rồi dùng tiền gửi con vào nhà trẻ, nó không tốt, nó không phát triển được, nó không phát triển đầy đủ đâu, nó lớn lên nó không tốt bằng như ở với cha mẹ. Nhất là nó lớn lên nó không có lòng thương người, trừ đứa nào ở trong gia đình nó lớn lên cái tình thương nó phát triển. Cho nên rõ ràng trẻ con nó sống bằng tình yêu hơn là của vật chất. Ngày chúng ta còn nhỏ, ví dụ 5, 7, 6, 7 tuổi đó, mà theo cha mẹ đến nhà thờ rất là thích, rồi cha mẹ dẫn đến nhà thờ học giáo lý, học lời Chúa, ca hát rất là thích. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi, khi bắt đầu biết yêu đó, phải không? Mấy tuổi thì biết yêu rồi? Mấy tuổi thì biết yêu rồi? Bây giờ chúng nó biết yêu sớm lắm. Cha thấy mấy đứa 6-7 tuổi nó biết viết thư cho nhau rồi đấy, không biết trên dân tộc có vậy không à? Ở đây này, thành phố này mới có học lớp 3 thôi mà nó đã có bồ viết thư cho nhau rồi. Giỏi không? Nếu cái tuổi biết yêu thường thường là cũng phải là 18 tuổi trở lên, phải không? Thì hỏi là xưa kia mình mới 5-7 tuổi rất thích theo cha mẹ đến nhà thờ, rồi đi học lời Chúa, chăm chỉ ca hát, thích lắm. Nhưng liệu 18, 19, 20 trở lên có còn thích đến nhà thờ nữa không? Có còn có lòng yêu mến đi học lời Chúa nữa không? Đúng không? Đó, nhỏ thì thích đấy, lớn là không thích nữa, không muốn đến nhà thờ nữa. Thậm chí có những người khi 16, 17, 18 tuổi rất là xuất sắc ở nhà thờ, vào ca đoàn, rồi đi hát các lễ, rồi tham gia dạy giáo lý rất là xuất sắc. Nhưng mà khi lập gia đình rồi đó, ôi không có đến được đâu, nhiều khi bỏ đạo luôn, mặc dù trước đây thì xuất sắc nhưng sau hững hờ bấy mất cái tình yêu thuở ban đầu đối với Chúa. Cho nên sách Cày Huyền chương 2 câu 4 câu 5 Chúa than như thế này: ta trách ngươi một điều là ngươi đã đánh mất tình yêu, đánh mất lòng mến thuở ban đầu. Vậy ngươi hãy nhớ lại bởi lý do nào mà ngươi ra xa ngoài, không còn như thuở ban đầu nữa. Vậy hãy nhớ lại cái điều lý do xa lạ đó mà bây giờ phải hối cải, làm những việc như đã làm thuở ban đầu. Cái văn bản trong chỗ phòng về của cha này, cha chụp bút em bé nó chừng độ 5-6 tuổi đó. Tại sao lại treo bút em bé đó? Cha thích nhìn em bé đó. Bởi vì khi cha nhìn em bé đó, nhìn hình ảnh em bé đó, cha dễ sám hối, cha dễ đấm ngực ăn năn tội. Bởi vì mình nghĩ rằng ngày xưa đó, với cái tuổi như thế này, bằng cái tuổi cái em mới chụp hình như này, 5-6 tuổi mình cũng thánh thiện lắm, mình cũng dễ thương lắm, mình cũng ngoan lắm, mình cũng đạo đức lắm. Nhưng mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình không bằng ngày xưa. Mình đã đánh mất cái lòng đạo, đánh mất sự thánh thiện, đánh mất cái sự đơn sơ, sự ngay thẳng thuở ban đầu. Tự nhiên, mặc dù như đối với cha đã là linh mục năm nay là 34 rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy mình không thánh thiện bằng mình nhìn một em bé đó sao không? Nên sách Cải Huyền nói là chương 2 câu 5 đó là: ngươi hãy nhớ lại người sa sút ở đâu và hãy sám hối, làm lại, sống lại như thuở ban đầu. Nhưng đối với chúng ta lớn lên rồi, chắc chắn Chúa không muốn chúng ta cứ nán lại cái sự ngây thơ hay là dại khờ như thuở ban đầu, mà Chúa muốn chúng ta có một ý thức cao hơn, là thấy người ta đau ốm, bệnh tật thì thương người ta, tìm cách giúp đỡ người ta. Thấy Giacôbê chương 5 câu 14, 16 nói rằng: ai trong anh em đau bệnh thì anh em hãy cầu nguyện cho người đấy và mời các vị đồng mục, tức như là bây giờ mời linh mục đến sức dầu cho người đó và cầu nguyện cho người đó với lòng tin của người ta, nhờ lời cầu nguyện người công chính rất có hiệu lực, để rồi tội người ấy được tha thứ và được cứu thoát. Đấy, mời các linh mục đến, thấy một người bệnh nhân đi tìm cha đến để giải tội, sức dầu cho người ta rất lễ, mình chăm sóc người ta, cầu nguyện cho người ta. Và thánh vị 141-140, thánh vị 41-42 câu 2 nói rằng: lời cầu nguyện như thế giống như hương trầm bay tỏa trước tu nhan Chúa, cầu nguyện cho người đau khổ. Đó là thể hiện cái lòng mến của mình. Trẻ con nó biết cầu nguyện cho người đau khổ, còn mình lớn lên rồi, mình không giữ cái tinh thần trẻ con là không quan tâm đến người người đau khổ, vì trẻ con biết gì đâu nó quan tâm. Mình giữ được cái lòng mến tuổi ban đầu, tinh thần trẻ con là ngây thơ, là dễ thương, là thánh thiện thì giữ cái đó. Nhưng mà thì biết thương người, nhất là thương những người bệnh tật, tìm cách cho họ được gặp Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng trong bài bí tích ấy, chỉ có mỗi bí tích sức dầu vừa để chữa bệnh, vừa để tha tội. Một người bị bệnh nặng gần chết, không còn biết gì nữa, không còn biết gì để xưng tội, mà họ còn sống nữa, khi họ được sức dầu là tội họ cần thải, họ không cần xưng tội, thải hết. Và nếu sức dầu mà ý Chúa muốn đó, là người đó dù bác sĩ có bó tay là trong cơn hấp hối, nhưng mà nếu Chúa muốn thì người đó vẫn khỏe lại được. Trong những lần cha sức dầu, ít nhất là cha gặp hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, một cái ông cụ kia, vì gia đình đã coi như là ông ấy qua đời rồi, đã vút mắt rồi, mọi người khóc rồi, nhưng mà thấy rờ trán nó còn nóng nóng, mà không, hỏi không biết gì hết nữa, người cứng hết rồi. Tức là cha sức dầu cho ông ấy, ông qua đấy, và ông sống 6 năm nữa mới chết. Một người nữa, cha đặt ở bệnh viện Thống Nhất này, thở oxy, bác sĩ bảo thôi đưa về nhà cho chết ở nhà thôi, chứ chết ở nhà thương này rồi làm thủ tục nó khó lắm. Thì bây giờ trước khi đưa về nhà thì mời cha đến cha xin dầu, để rồi còn sống thì hy vọng là có tội thì được tha. Cha xin dầu xong, một tháng sau thấy bà ấy đến, cái bà đó đến cám ơn cha, lạ luôn. Người ở nhà thương, bác sĩ đã bảo tôi đưa về cho bà chết, vậy mà cha xin dầu khỏi. Nhưng mà trường hợp những anh nào mà say xỉn rượu mà say xỉn cha sức dầu này về với Chúa sớm thì rõ ràng đó, mình chăm sóc những người bệnh bằng cách mời linh mục đến để sức dầu, để giải tội, để sức dầu cho rước lễ là quý giá hơn là cho người ta đưa đi người ta đi bác sĩ. Cái đặc tính thứ hai của trẻ thơ là nó làm cái gì, nó muốn cái gì ở trong gia đình ấy, nó phải hỏi ba nó, má nó, đúng không? Không được tự ý nó làm cái gì hết. Mặc dù ba má nó mua quà về cho nó, đi chợ mua quà về cho con, rồi để trong tủ, nó muốn ăn nó phải xin phép ba, xin phép má, nó mới được phép mở tủ ra lấy kẹo, lấy bánh má. Chứ không thể là giờ má vừa mới ở chợ xách cái giỏ về, trong đó có bánh, nó không thể được tự ý rồi chạy đến rồi móc bánh ở trong giỏ mà ăn mà chưa hỏi ý kiến của mẹ. Nó không thể nói được ở đàn nào mẹ cũng mua về cho con rồi, cần gì con phải hỏi. Không được phép như vậy, nó vẫn phải hỏi. Nó có mẹ, bố mẹ nó mua cho nó cái xe đạp nó mới 8-9 tuổi không, nó không thế là nó tự động nó đưa xe đạp nó chạy lung tung, nó đi chỗ này chỗ kia, nó đi đâu nó không phải hỏi bà má nó cho con đi xe đạp lại chỗ kia. Như vậy dù cha mẹ sắm mọi sự để cho con trong gia đình, nhưng con còn nhỏ đó, con làm cái gì, con muốn cái gì thì phải có phép của cha mẹ. Đấy là một sự lệ thuộc. Cái lệ thuộc này không phải là ức chế hay là làm khổ, nhưng mà đó là giáo dục. Phaolô nói như vậy ở thư Gálat chương 4 câu 1 đến câu 3. Và cũng cái hình ảnh đó Phaolô muốn nói với chúng ta rằng chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta cũng là cái người thơ giãn trước mặt Chúa. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa như đứa bé lệ thuộc vào cha mẹ. Nếu nó muốn cái gì thì chúng ta phải trước khi làm cái gì hãy cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho mình. Vì biết rằng như đứa bé biết rằng cha mẹ mua mọi sự, sắm mọi sự cho con, nhưng mà bé phải hỏi cha mẹ. Chúng ta cũng vậy, ta biết rằng Chúa làm nên tất cả vũ trụ này rất tốt đẹp để làm quà tặng trao cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện, phải xin ý Chúa. Vì thế trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Huấn Ca chương 17 câu 2 đến câu 7, tác giả nói thế này: Chúa đã ban cho chúng ta một số ngày sống trên trần gian này và cho chúng ta thời gian để chúng Ngài trao cho chúng ta quyền thống trị vạn vật cho tạo sự nên đó. Chúa thương chúng ta, cho chúng ta sống và trao cho chúng ta cái quyền làm chủ vũ trụ này. Chúa lại còn mang cho chúng ta sức mạnh tương đương với Thiên Chúa. Ở Gioan chương 14 câu 12, Chúa Giêsu còn nói là còn làm hơn Giêsu làm nữa. Hãy tin vào Giêsu, làm những việc như Giêsu còn làm hơn Giêsu đó. Nên sách Huấn Ca nói là Chúa ban sức mạnh tương đương với Chúa còn là nhỏ. Và Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Ngài đã phú bẩm cho con người biết kính sợ Thiên Chúa để chúng làm chủ muôn loài. Tức là kính sợ Thiên Chúa thì mình làm chủ muôn loài theo ý Chúa là như vậy. Và người ban cho chúng ta trí khôn, ban cho chúng ta con mắt, lưỡi, tai, trái tim để chúng ta biết suy nghĩ và làm cho chúng ta trở nên con người thông minh, tỏ cho chúng ta biết đâu là xấu để tránh, biết đâu là tốt để làm. Đó, Chúa thương chúng ta như vậy đó. Thế nhưng mà chúng ta phải hỏi ý kiến Chúa, phải cầu nguyện như đứa bé trong gia đình, phải lệ thuộc vào ý của cha mẹ mà làm việc này làm việc kia. Vì thế mà câu đáp ca chúng ta vừa đọc ở Tín Vị 103, 102 câu 17 ấy: ân tình Chúa thiên thu vạn đại, Chúa dành cho ai biết kính sợ Ngài. Cái đặc tính thứ ba của trẻ em đó là không đòi người ta phải tôn trọng mình, đúng không? Người lớn mà không tôn trọng họ là họ giận lắm. Thì dù một người có địa vị ở trong xã hội này mà mời người ta đến dự tiệc việc cưới nhà mình ấy, người ta đến mà mình cứ không nói gì với người ta, không mời người ta, mời ông mời bà ngồi chỗ này hay là vân vân, người ta đi về đó. Những người lớn, nhất là đàn ông, được quan tâm lắm. Chứ còn như con nít, có ai quan tâm trong bữa tiệc đâu, đúng không? Nó ngồi đâu nó ăn cũng được, chả ai quan tâm nó. Mà đứa trẻ nó ngồi đâu ra nó chả thắc mắc gì, đúng không? Miễn là có ăn. Còn người lớn đấy mà không ngồi cái bàn danh dự á, họ không ngồi, họ không ăn, họ đi về đấy. Còn trẻ con mà ngồi kia cũng được, ngồi đây cũng được, đúng không? Thế từ trong một bữa tiệc thì người ta tôn trọng ở trên dân tộc, tôn trọng đàn ông, tôn trọng đàn bà đó. Cả hai này hồi khá quá rồi, văn minh quá rồi, về người kia nhé, tôn trọng các ông, nên các bà không được tôn trọng đâu. Có để ý xem người mấy người về phụ nữ người kinh mà họ có con đó, đến cái bữa ăn đó là họ phải bế đứa nhỏ đó xong rồi thì lấy cơm đưa ra ngoài để cho bé ăn để nó khỏi quấy bố nó. Bố nó ngồi nhậu á, bố nó uống rượu, bố nó ăn sướng lắm, ăn xong rồi mẹ nó mới được ăn. Nên dân tộc không là bằng nhau mà khá quá rồi, vậy thì văn minh đấy. Người ta coi thường phụ nữ đó, phụ nữ con nít người ta coi thường, còn đàn ông ấy là người ta để ý lắm. Cho nên ở trong Matthew chương 14 21 là Chúa Giêsu dùng 5 cái bánh, 2 con cá để hóa ra nhiều cho người ta ăn đó. Mà phúc âm kể làm sao? Chỉ kể ở đâu thôi? Đàn bà có biết không có kể. Thế gì? Tức là trong bữa tiệc thấy ai là vi vọng á, là người đó được mời đến chỗ cao. Rồi bạn trên diện, con là con đi thì ngồi đợi thì ngồi. Thế đưa ra rõ ràng, trẻ con không đòi ai phải tôn trọng mình, đúng không? Mà nó vẫn vui vẻ, vẫn vui vẻ. Cho nên Chúa muốn chúng ta sống với tinh thần tự khiêm tự hạ đó. Mình không đòi người ta phải tôn vinh mình, mình không đòi người ta phải phải thế này thế kia để mình vinh dự, không cần. Người ta đối xử mình thế nào cũng được, tùy người ta. Mình khiêm tốn đón nhận cái gì người ta bảo mời mình lên thì mình lên, người ta không mời mình lên thì mình ngồi dưới cũng được, không lấy cái gì làm bực tức cả. Đó là cái người khiêm tốn tự hạ. Cho nên ai tự hạ thì cần quan tâm đến những người cái người tự hạ là cái người tội lỗi, những người tội lỗi cần phải tự hạ bởi vì biết mình là người tội lỗi phải tự hạ. Cũng như mình biết một người tội lỗi cũng tìm cách cho người ta được trở về với Chúa, cũng phải hạ mình xuống và khuyên người ta để mà nhắc nhớ cho người ta thì người ta mới nghe mình được. Một người sống trong tội lỗi mà mình đến với họ mình không có lòng khiêm tốn, không có lòng tự hạ, nói là họ cũng nghe được. Cho nên cũng thưa Thánh Gia-cô-bê chương 5 câu 19-20 tác giả nói: nếu có người nào trong anh em làm sai sự thật thì anh em hãy khuyên răn người ta, hạ mình xuống khuyên răn người ta. Nếu anh em đưa một người tội lỗi trở về với Chúa thì anh em đã cứu được linh hồn người đó, và cái công việc đó Chúa tha thứ tội cho anh em. Đó là cái tinh thần tự hạ. Tự hạ để vực người khác dậy, tự hạ để làm cho người ta nên thánh, chứ không phải tự hạ để cho người ta sai khiến mình đâu, không phải tự hạ để người ta lợi dụng mình đâu. Tự hạ để nâng người ta lên, nhất là những người sống đằng xa Chúa. Cái đặc tính thứ tư, trẻ con nó không có ác ý với ai thì. Nó không giận ghét ai, không thủ ăn ai, đúng không? Thế trẻ con nó chơi với nhau không? Nó hay đánh nhau không? Có không? Thế nào nó đánh nhau? Nó chơi một lúc nó đánh nhau, nó đánh nhau rồi nó chạy đi, nó cáo lại chạy đến mẹ, chạy đến ông, đến bà, đến bố. Nó đánh con kìa. Thì mẹ nó bảo thôi con đến đi, con đừng khóc nữa, để mẹ xử cho. Mẹ lấy tay, mẹ đánh vào chút đất này, đất này, đừng làm cho con tao khóc chết. Đây đây đây, mẹ ở đấy, đấy đấy, mẹ đánh rồi đó, thôi con đi đi nhé. Thế là nó im, nó chạy lại nó chơi bên kia đi, đúng không? Nó không có giận, nó không có ghét, nó không có thù. Người lớn thì sao? À, người ngoài cười cười vậy đấy, nhưng mà trong lòng thì tìm cách là hạ nó, người lớn khác, trẻ con nó khác, nó không có thù ăn ai hết đấy. Đấy, Thánh Phaolô bảo rằng anh em có giận nhau, anh em có ác ý thì như con nít thôi, bắt chước con nít thôi. Đấy, một cái câu chuyện 4-20 sống như vậy. Vì thế mà Thánh Gia-cô-bê ở chương 4 câu 7 đến câu 8 nói rằng anh em hãy tùng phục Thiên Chúa. Thiên, anh em hãy tùng phục Thiên Chúa, Thiên để nhờ có Thiên Chúa anh em chống lại ma quỷ. Tại sao chúng ta tùng phục Thiên Chúa? Bởi vì chúng ta biết là mình rất nhiều cái khổ lắm, và mình cũng nhiều tội lắm. Mình chạy đến với Thiên Chúa giống như một đứa bé nó bị bạn nó đánh nó thì nó chạy đến mẹ nó. Đấy, anh em hãy tùng phục Thiên Chúa để chống lại ma quỷ. Hãy đến gần Thiên Chúa, hãy cảm thấu được nỗi đau khổ. Thiên Chúa sẽ cảm thấu nỗi đau khổ của anh em, cũng như một đứa bé chạy đến với cha mẹ, cha mẹ sẽ xoa dịu cái nỗi bất bình hay là cái nỗi đau là nó bốc xúc trong tâm hồn nó đến nó cáo trạng con này. Và Giacôbê nói tiếp, ai đau khổ thì hãy chạy đến với Chúa cầu nguyện, còn ai đang vui vẻ thì hãy hát thánh ca mà ca tụng Thiên Chúa. Người Giacôbê chương 5 câu 7 câu 8 nói như thế. Và đặc tính sau cùng của trẻ con đó là tinh thần thăng tiến. Chứ có để ý xem nhé, đứa bé nó bắt đầu nó biết nói đó, nó đi bên mẹ đó hay đi bên anh chị đó thì nó sao, cái gì nó cứ hỏi hết đó, cái này cái gì phải không, cái gì nó cứ hỏi, nó gặp cái gì nó hỏi, thế này này cái gì, cái này này cái gì, nó hỏi. Tại sao? Nó muốn giỏi bằng bố nó giỏi bằng mẹ nó giỏi bằng người lớn, nó cái gì nó cứ hỏi. Mà có cái này trẻ con muốn giống người lớn mà rất là tồi tệ. Thực ra bởi vì người lớn hút thuốc lá, trẻ con nó bảo phải hút thuốc lá mới làm người lớn, cái đó là người xấu, cái đó là người lớn làm người xấu trong con, có biết có không?
Có
đấy. Thế là hôm bao giờ mà mình hút thuốc lá mình biết là mình là người lớn, nó bắt chước người lớn chết rồi, thế là người lớn đừng làm người xấu. Chỉ con nó thích bắt chước đó, nó thích học hỏi đó. Cho nên thầy Cao Lô nói một cái tôi chương 13 câu 1 này, thuở xưa khi tôi còn nhỏ tôi nói năng như để trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Thấy không? Trẻ con nó nói trước, nó hiểu sau rồi nó biết nghĩ, trẻ con đúng không, nó nói mà nó chẳng hiểu gì, nó cũng nói, nó đâu có hiểu gì đâu, rồi sau này nó mới nghĩ. Trẻ con và thấy con nói tiếp sao? Nhưng khi tôi lớn, tôi loại những gì là trẻ con, tức là loại trẻ con là ngược lại. Người lớn là sao? Suy nghĩ, hiểu, rồi nói. Ngược lại phải không? Trẻ con nói, hiểu, rồi suy nghĩ. Còn người lớn thì suy nghĩ trước đã, hiểu, rồi hãy nói. Đó là người lớn. Cho nên Phaolô nói tinh thần trẻ nhỏ là tinh thần phải được canh tân và thăng tiến. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ, thì cái đó phải canh tân, phải vươn lên. Đó. Vì thế mà trong sách bài đọc chúng ta vừa nghe Huấn Ca chương 17 câu 8 và câu 9 nói rằng nhờ chúng ta có tinh thần thăng tiến, Chúa đặt con mắt của Ngài vào tâm hồn chúng ta, tức là Chúa soi sáng cho chúng ta. Chúa đặt mắt của Ngài vào tâm hồn chúng ta để cho chúng ta nhận ra đâu là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, để chúng ta ca ngợi danh Thánh Người và tôn vinh Thiên Chúa. Những điều kỳ diệu chúng ta thấy được để kể cho người khác. Trẻ con nó đúng biết ca tụng Thiên Chúa khi nó nhìn thấy tạo vật, nó biết. Chúng ta lớn rồi đó, chúng ta nhìn thấy cái bông hoa nó đẹp, bông hoa này sao đẹp thế, ở dưới này á đất nó hôi thối này, đâu phân này trên ông cây á, vậy mà nó nở lên bông hoa đẹp quá, thơm quá. À, ai làm như vậy? Từ một cái gì dơ bẩn ở dưới đất mà nó nảy ra một bông hoa đẹp. Chúa đó, mình ca tụng Chúa đó. Mình nhìn thấy mặt trời sáng, ai làm đây? Chúa đó. Trẻ con không biết như vậy đâu, không biết như vậy. Nó chỉ khi nào lớn lên nó mới nhìn những việc Chúa làm với những ca tụng Chúa đó. Cho nên cái tinh thần thăng tiến của trẻ nhỏ thì người lớn cũng phải học. Chứ một người có tuổi khiêm, có tinh thần trẻ nhỏ khiêm tốn ấy, thì chịu khó vào. Học bất cứ ở nơi đâu, cha vẫn hay nói câu này: đón nhận lẽ phải, điều hay, điều tốt bất cứ từ phía nào tới. Người đó là người thấp kém hơn ta, người đó là người dốt hơn ta, người đó là người thế nào, ở cái gì nó hay thì mình học. Mình có tuổi rồi mình có học người ta được, đó là tinh thần trẻ con. Chứ còn nếu mà không có tinh thần đấy đó, úi giời, tao á, nhất là những người cha mẹ khi lớn đã về chiều về già rồi đó, khen chửi con này, tao á, tao có dạy á, tao cũng đẻ nó mày á, vậy để có đẻ được con được không nào? Hả? Đương nhiên là 9 tháng 10 ngày nó chui ra thôi chứ đâu phải khôn là đẻ nó đâu, đúng không? Tao có dạy tao cũng đẻ nó mày, chứ chắc đẻ nó phải là khôn nào chứ. Có khi nó là con của mình, nó có cái hay của nó, mình để nó ra là mình nuôi nó, mình giáo dục nó, nhưng mà có khi mình thú nó thì làm nó chứ. Vậy đó nhỉ, điều hay đấy phải bất cứ từ phía nào tới, đó là tinh thần thăng tiến của trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu muốn. Vì vậy khi chúng ta sống được năm cái đặc tính của trẻ con, trong vừa nói trẻ nương lại là thứ nhất là sống bằng tình yêu, Thánh Vị 131-130. Thứ hai là làm việc gì cũng cầu nguyện với Thiên Chúa, hỏi ý kiến Ngài giống như con nít trong gia đình lệ thuộc vào cha mẹ. Thứ ba là không đòi người ta tôn trọng mình. Thứ tư là không có ác tâm với ai như trẻ con. Và thứ năm là tinh thần thăng tiến, lúc nào cũng mong học hỏi để thoát ra cái ấu trĩ của cuộc sống. Sống được năm cái đặc tính của trẻ con mà Kinh Thánh đã đề cập tới đó, thì chúng ta xứng đáng được Chúa cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta, như câu tôi ngôn tin mừng lấy ở trong Matthew chương 1:25 đấy: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé bỏ. Amen.